Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 96 với đề tài Sứ mạng Chúa giao phó, căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7 và Ê-phê-sô chương 3 từ câu 7 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7 và Ê-phê-sô chương 3 từ câu 7 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 7. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy có sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Ê-phê-sô chương 3, từ câu 7 đến câu 8. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô khẳng định lời chứng của mình là thật? Lời chứng ấy là gì? Câu hỏi thứ hai: Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô những chức vụ gì? Những chức vụ đó có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: mục đích và ý nghĩa của sứ mạng Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô là gì? Chúng ta đã và đang thực hiện sứ mạng Chúa giao như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô khẳng định lời chứng của mình là thật? Lời chứng ấy là gì? Trong văn mạch hướng dẫn một sư trẻ Ti-mô-thê về sự thờ phượng nơi công cộng, hội thánh cần phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, kể cả các bậc cầm quyền, để mọi tín hữu được sống bình tĩnh và yên ổn. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trình bày về một Đức Chúa Trời, một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 2, câu 5: vì tất cả mọi người, kể cả các bậc cầm quyền hay người chống đối, đều cần nhận sự cứu rỗi qua dòng huyết vô tội của Chúa Giê-xu. Đây là những lời chứng thành thật của sứ đồ Phaolô, vì ngày trước ông vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo. Theo Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13, từ một sao lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Theo Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 3, chính trên đường Damas, sao lơ được Chúa phục sinh cáo trách. Hỡi sao lơ, sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng, lạy Chúa là ai? Chúa phán rằng, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 4 đến câu 5, sao lơ đã gặp Chúa để trở thành một Phao-lô không ngại nhìn nhận ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Theo Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13, từ một người bắt bớ Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời của mình để rao truyền không gì khác hơn là Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Đây là lời chứng chân thật đã được minh chứng qua cuộc đời và chức vụ mà Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô, cũng là phúc âm mà chúng ta đã được nghe, được nhận. Hãy nói như sứ đồ Phao-lô trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 16, nhưng con đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong con là kẻ làm đầu, để dùng con làm gương cho những người sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Ước ao mỗi chúng ta với lòng khiêm nhường sẵn sàng nhận phúc âm cứu rỗi và tận tụy phục vụ Chúa với những công tác Ngài giao phó, dù đó chỉ là những công tác đơn sơ nhỏ bé trong nhà Chúa. Khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho chúng ta những công tác lớn hơn. Câu hỏi thứ hai, Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô những chức vụ gì? Những chức vụ đó có ý nghĩa gì? Khi Chúa ban cho ai đó thêm ơn, Ngài sẽ giao thêm trọng trách. Những công tác phục vụ không phải theo ý muốn của con người, nhưng bởi sự giao phó của Chúa. Bởi vậy, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định khi mở đầu thư tín Roma chương 1 câu 1, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ. Điều đó cũng được nhắc đến ở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại đây, sứ đồ Phao-lô nêu lên các chức phận mà Chúa ban trao. Thứ nhất, ông được Chúa cử làm thầy giảng để trình bày câu chuyện mà chính ông là người đã chứng kiến về Đức Chúa Giê-xu cho các cơ đốc nhân khác và cả dân ngoại, nhằm củng cố đức tin của họ nơi Chúa. Đây là lời công bố không phải của bản thân ông, nhưng của một vị vua, đấng đắc thắng sự chết và âm phủ, cũng là đấng đã kêu gọi ông trở thành một sứ đồ. Thứ hai, chức vụ sứ đồ là công tác mà ông Phao-lô đã gắn bó và tận tụy đến khi gặp Chúa. Đây là chức vụ mà không phải ai cũng có được. Một sứ đồ, hay còn gọi là đặc sứ, phải là người được học từ Chúa Giê-xu và chính Ngài huấn luyện, chứng kiến Chúa phục sinh và được chính Chúa sai phái. Sứ đồ Phao-lô hội đủ bốn điều kiện này để từ đó khiêm nhường, trung thành phục vụ Chúa, dù chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đội phen tôi gần phải bị chết. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 23. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô cũng được Chúa cử làm một giáo sư cho dân ngoại để dạy dỗ, hướng dẫn dân ngoại về đức tin và lẽ thật nơi Đức Chúa Giê-xu để trở nên người trưởng thành và có sự hiểu biết sâu sắc về Đấng Christ. Qua những chức phận mà Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô, khích lệ mỗi chúng ta, dù đang phục vụ Chúa ở bất kỳ công tác nào, hoặc nhỏ hoặc lớn, thì hãy tận tụy, sẵn lòng và làm trọn chức phận được giao, có khi phải hy sinh cả những điều quý nhất. Nhưng xin hãy an lòng, vì Chúa sẽ ban thưởng cho mọi người tùy theo công việc họ làm khi còn sống trong xác thịt. Câu hỏi thứ ba, mục đích và ý nghĩa của sứ mạng Chúa giao phó cho sứ đồ Phao-lô là gì? Điều đó có ý nghĩa gì? Chúng ta đã và đang thực hiện sứ mạng Chúa giao như thế nào? Mục đích mà Chúa cử ông Phao-lô làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật, theo câu 7. Để từ đó, người tin Chúa lãnh hội được sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, theo thư Ê-phê-sô chương 3, câu 8. Đức tin, lẽ thật và sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ đã được chính sứ đồ Phao-lô, người nhận mình là kẻ hèn mọn hơn hết, nhưng ông được Chúa sử dụng để giảng về đức tin nơi lẽ thật là chính Chúa Giê-xu, cùng tình yêu thương vô điều kiện của Đấng Christ dành cho cả dân Do Thái và dân ngoại bang. Một kẻ hèn mọn được Chúa dùng để rao ra sự giàu có của Đấng vĩ đại. Đây có vẻ là một sự nghịch lý nhưng vô cùng hợp lý, vì đó là sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi ông là người xứng đáng. Sứ đồ Phao-lô rao giảng về đức tin, điều mà ông đã đặt nơi Đức Chúa Giê-xu, chính đức tin này mà ông sẵn sàng tận tụy, sống chết để rao truyền. Đức tin này khác hẳn với niềm tin nơi một tôn giáo nào đó, vì niềm tin ấy có thể bị chi phối bởi hoàn cảnh, con người, văn hóa, môi trường sống, và hẳn nhiên, niềm tin đó sẽ không thể gắn liền với sự tận tụy và hy sinh. Nhưng chỉ có đức tin nơi Chúa, với sự biết chắc vững vàng điều mình đang trông mong là sự sống đời đời khi Chúa trở lại, và là bằng cớ của một thiên quốc vinh hiển mà hiện nay khi còn đang sống trong xác thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nếu đức tin của mỗi cá nhân đặt trọn vẹn nơi lẽ thật là Đức Chúa Giê-xu như lời Ngài phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Vì tình yêu thương vĩ đại của Đấng Christ không chỉ dành cho dân Do Thái mà cả dân ngoại bang. Có thể trong cuộc sống hiện tại mỗi người phải đối diện với những hoàn cảnh khác nhau, và hẳn nhiên có nhiều điều không như ta mong muốn. Xin đừng để hoàn cảnh khiến chúng ta bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14, là một cơ đốc nhân, xin lời Chúa khích lệ mỗi chúng ta giữ vững đức tin nơi lẽ thật và trân quý địa vị làm dân thuộc riêng về Chúa. Đó là điều kiện để nhận sự sống đời đời. Có người cho rằng tôi chỉ cần giữ đức tin nơi Chúa, chỉ cần đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, chỉ cần dâng hiến 1/10 là đủ. Nếu sứ đồ Phao-lô cũng nghĩ như thế, thì chúng ta là dân ngoại, không có cơ hội nhận được ân cứu rỗi của Đấng Christ. Vô tình, chúng ta trở thành tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp, làm nghẹt ngòi sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Hay chúng ta đang cố tình quên mục đích Chúa đến thế gian này là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Cho nên, phước hạnh của người tin Chúa là được hầu vị Chúa. Vậy thì, sứ mạng Chúa giao phó cho mỗi chúng ta là gì? Chúng ta đang thực hiện trọng trách Chúa giao với tinh thần ra sao? Điều đó, mỗi cá nhân phải tự trả lời với Chúa trong ngày của Ngài. Xin hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô, mỗi tín hữu cùng hứa nguyện trung, thành, tín, nghĩa với Chúa và với sứ mạng mà Ngài giao phó. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 7 và Ê-phê-sô chương 3, từ câu 7 đến câu 8 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 97 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gọi tôi cất lên đám mây đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.